Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Arguing with Zombies, Kinh tế học, Chính trị và cuộc đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn là tuyển tập bình luận kinh tế chính trị của Paul Krugman, nhà kinh tế đoạt Nobel và cây bút lâu năm của The New York Times. Xuất bản năm 2020, cuốn sách tập hợp chủ yếu các bài viết trong khoảng 2 thập niên, rồi sắp xếp chúng theo những tranh luận chính sách vẫn liên tục quay lại trong đời sống Mỹ. Tựa sách nói đến các ý tưởng thây ma, tức những lập luận đã bị bằng chứng phản bác nhiều lần nhưng vẫn được truyền bá và ảnh hưởng đến quyết định công. Krugman không chỉ giải thích các khái niệm kinh tế mà còn xem xét động cơ chính trị, lợi ích vật chất và cách truyền thông định hình tranh luận. Các chương ngắn đề cập đến thuế, y tế bất bình đẳng, an sinh xã hội, bong bóng nhà ở, toàn cầu hóa khí hậu và tiền mã hóa. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận ra khi nào ngôn ngữ kinh tế đang được dùng để làm sáng tỏ chính sách và khi nào nó đang che giấu một chương trình lợi ích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ý tưởng thây ma và tiêu chuẩn bằng chứng trong tranh luận kinh tế, khái niệm trung tâm của sách là ý tưởng thây ma. Theo Krugman, đó không đơn thuần là một quan điểm gây tranh cãi, mà là một khẳng định đã nhiều lần không đứng vững trước dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, nhưng vẫn trở lại trong diễn ngôn chính trị. Hình ảnh thây ma nhấn mạnh tính dai dẳng của các lập luận ấy. Chúng không tồn tại vì luôn thuyết phục về mặt phân tích, mà vì phục vụ cho những liên minh quyền lực, lợi ích kinh tế hoặc bản sắc chính trị nhất định. Ví dụ quen thuộc là niềm tin rằng giảm thuế cho người giàu tự động tạo ra tăng trưởng đủ lớn để bù toàn bộ hụt thu ngân sách. Hoặc quan điểm cho rằng mở rộng bảo hiểm y tế là điều không thể chi trả về mặt tài chính. Krugman yêu cầu người đọc tách hai câu hỏi thường bị trộn lẫn. Câu hỏi thứ nhất là bằng chứng nói gì về tác động của một chính sách. Câu hỏi thứ hai là ai được lợi khi một cách kể chuyện nào đó được lặp lại. Cách tiếp cận này không có nghĩa mọi bất đồng đều là gian dối. Sách vẫn phân biệt tranh luận chuyên môn thiện chí với việc cố tình bỏ qua sự thật bất tiện. Giá trị thực hành của khung này là giúp độc giả kiểm tra các khẩu hiệu kinh tế bằng kết quả quan sát được, thay vì chỉ đánh giá chúng qua vẻ hợp lý bề ngoài. Thứ hai, thuế, bất bình đẳng và sự phê phán kinh tế học nhỏ giọt. Một mạch lập luận quan trọng của Krugman là phản biện kinh tế học nhỏ giọt. Quan niệm cho rằng ưu đãi thuế cho người giàu và doanh nghiệp sẽ tự động lan tỏa lợi ích xuống toàn xã hội. Ông đặt vấn đề này trong bối cảnh bất bình đẳng thu nhập và quyền lực đã tăng lên tại Hoa Kỳ. Lập luận của sách không phải là phủ nhận hoàn toàn vai trò của thị trường, lợi nhuận hay đầu tư tư nhân. Điểm chính là không thể suy từ việc người giàu được giữ lại nhiều thu nhập hơn sang kết luận rằng lương, việc làm và năng suất của phần đông người dân chắc chắn sẽ tăng tương ứng. Một chính sách thuế cần được đánh giá qua ai nhận lợi ích trực tiếp, nguồn thu công bị thay đổi thế nào và chính phủ còn đủ năng lực tài trợ cho các dịch vụ chung hay không. Krugman cũng liên hệ các ưu đãi thuế với ảnh hưởng của giới giàu có trong chính trị, nơi các thông điệp đơn giản về chống thuế có thể che mờ câu hỏi phân phối thực tế. Vì vậy, bất bình đẳng trong sách không chỉ là chênh lệch tiền bạc, nó còn là vấn đề về khả năng định hình luật lệ và câu chuyện công chúng nghe thấy. Chủ đề này khiến người đọc nhìn thuế như một lựa chọn chính trị xã hội, không phải một phép tính kỹ thuật tách rời khỏi quyền lực. Thứ ba, y tế và an sinh xã hội như năng lực bảo vệ rủi ro chung. Các bài viết về y tế và an sinh xã hội cho thấy Krugman phản đối cách mô tả các chương trình công như gánh nặng tất yếu hoặc dấu hiệu của sự phụ thuộc. Ông xem chúng trước hết là cơ chế chia sẻ rủi ro trong một xã hội mà bệnh tật, tuổi già, thất nghiệp và thu nhập suy giảm có thể xảy đến với nhiều người. Khi từng cá nhân phải tự đối mặt hoàn toàn với các rủi ro lớn, khả năng tiếp cận chăm sóc thiết yếu dễ phụ thuộc vào công việc, tài sản và may mắn. Vì thế, câu hỏi phù hợp không chỉ là nhà nước chi bao nhiêu, mà còn là ai bị loại khỏi sự bảo vệ nếu một hệ thống bị thu hẹp. Krugman đặc biệt chỉ ra rằng những tuyên bố về chi phí y tế thường bỏ qua thực tế, các nước giàu khác cũng tổ chức chăm sóc rộng rãi, hoặc bỏ qua chi phí mà hộ gia đình phải gánh khi bảo hiểm không đủ. Với an sinh xã hội, ông phản bác lối nói rằng chương trình chắc chắn sụp đổ, trong khi các lựa chọn điều chỉnh chính sách vẫn tồn tại. Cách phân tích này chuyển trọng tâm từ nỗi sợ ngân sách trừu tượng sang thiết kế thể chế cụ thể. Nó cũng làm rõ nghịch lý chính trị mà Krugman quan tâm. Nhiều cử tri phụ thuộc vào các chương trình này, nhưng có thể không nhận ra những chính sách nào đang đe dọa chúng. Thứ tư, bong bóng nhà ở và giới hạn của câu chuyện thị trường tự điều chỉnh qua chủ đề nhà ở và khủng hoảng tài chính. Cuốn sách thách thức niềm tin rằng thị trường tài chính luôn tự phát hiện rủi ro và tự sửa sai với chi phí thấp. Bong bóng nhà ở là ví dụ trực quan vì nó kết nối các quyết định tưởng như cá nhân như vay mua nhà với hệ thống tín dụng, quy định và hậu quả vĩ mô. Khi giá tài sản tăng nhanh, kỳ vọng tăng giá tiếp tục có thể khiến hành vi vay mượn và đầu cơ trở nên nguy hiểm hơn. Nếu bong bóng vỡ, thiệt hại không chỉ thuộc về những người tham gia đầu cơ. Việc làm giảm, tài sản hộ gia đình co lại, ngân hàng suy yếu và nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái kéo dài. Krugman dùng những tranh luận này để phê phán thái độ xem giám sát là cản trở không cần thiết đối với thị trường. Sự thiếu vắng quy tắc phù hợp không phải là trạng thái trung lập, bởi nó có thể khuyến khích lợi ích ngắn hạn, trong khi đẩy rủi ro sang người lao động và người nộp thuế. Tuy vậy, ý nghĩa rộng hơn của phần này là phương pháp tư duy. Người đọc được nhắc phải xem xét quan hệ giữa đòn bẩy tài chính, động cơ của các tổ chức và hậu quả hệ thống, thay vì chỉ quy khủng hoảng cho sai lầm đạo đức của từng cá nhân. Đây là lý do kinh tế vĩ mô và chính sách công không thể tách rời. Cuối cùng, khí hậu, toàn cầu hóa và tiền mã hóa trong một nền chính trị phân cực. Phạm vi của Arguing with Zombies vượt ra ngoài chính sách thuế và phúc lợi. Krugman cũng viết về biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và tiền mã hóa, những lĩnh vực cho thấy sự pha trộn giữa vấn đề kỹ thuật với xung đột chính trị, với khí hậu. Trọng tâm không phải là mô tả khoa học khí hậu một cách đầy đủ, mà là phê phán việc trì hoãn hành động bằng các lập luận phủ nhận, đánh lạc hướng hoặc phóng đại chi phí chính sách. Ông cho rằng sự phản kháng này thường không thể hiểu chỉ bằng thiếu thông tin vì các lợi ích kinh tế có thể được bảo vệ bởi việc duy trì hiện trạng. Khi bàn về toàn cầu hóa, sách tránh ý niệm giản lược rằng thương mại luôn tốt hoặc luôn xấu. Lợi ích tổng thể có thể đi cùng tổn thất tập trung ở một số cộng đồng, nên chính sách phải tính đến phân phối và mạng lưới bảo vệ người lao động. Những bình luận về tiền mã hóa bổ sung một ví dụ về sự hoài nghi trước các lời hứa công nghệ được trình bày như giải pháp hiển nhiên cho tiền tệ và tài chính. Điểm nối các chủ đề là yêu cầu phân tích ai chịu chi phí, ai nhận lợi ích và bằng chứng nào chứng minh lợi ích được tuyên bố. Qua đó, Krugman mô tả một nước Mỹ nơi kinh tế ngày càng bị chính trị hóa, còn năng lực đánh giá thông tin trở thành một phần của năng lực công dân. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu các cuộc tranh luận chính sách Mỹ mà không cần bắt đầu từ một giáo trình kinh tế dày đặc. Người theo dõi tin tức về thuế, y tế, bất bình đẳng, khí hậu hoặc khủng hoảng tài chính sẽ tìm được một bộ khung để nhận diện giả định, lợi ích và bằng chứng nằm phía sau các khẩu hiệu quen thuộc. Sinh viên, nhà báo, người làm chính sách và cử tri quan tâm đến kinh tế chính trị cũng có thể hưởng lợi từ các chương ngắn, giàu tính thời sự và có thể đọc riêng lẻ. Lợi ích lớn nhất không phải là cung cấp một công thức để chấm dứt mọi tranh cãi. Đúng hơn, sách rèn thói quen hỏi rằng một mệnh đề đã được kiểm chứng ra sao? Điều gì bị bỏ qua trong cách đóng khung vấn đề và động cơ nào khiến một lập luận đã lỗi thời vẫn sống dai? So với nhiều sách phổ biến về kinh tế chỉ giải thích mô hình hoặc chỉ kể lịch sử chính sách, Arguing with Zombies nổi bật vì gắn phân tích kinh tế với cơ chế truyền bá thông tin sai lệch trong chính trị đương đại. Giọng văn của Krugman mang lập trường rõ rệt, đặc biệt trong phê phán các chính trị gia và chương trình nghị sự bảo thủ tại Hoa Kỳ. Vì vậy, đây không phải khảo sát cân đối mọi trường phái kinh tế, nhưng chính sự trực diện ấy kết hợp với chuyên môn kinh tế và hai thập niên quan sát báo chí tạo nên giá trị riêng của sách như một cẩm nang đọc tin có lập luận. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Krugman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!